xe hợp dưới chân thầy đang sẽ đến. Chuyện người đã tới là những chuyện đầu tiên, rất là những chuyện từ phép. Tôi thấy đạo sĩ, ta thấy đạo sĩ ở châu Olympic niệm một câu thần chú thì cho người đó là thứ vật. Chúng ta cho đó là những điều dị đoan phi lý. Nhưng từ đời kinh cổ cho đến thế kỷ thứ 19, bên Âu Châu người ta còn tin có những chuyện người quá sói gọi là Lycanthropy, do kể Lycan on là vua kế Acadai bị vua biến thành quá sói. Đây là chuyện có thật do nhiều người qua ở phía Tây thấy tận mắt thực lạ của kinh cổ, là vài chuyện cho các bạn nghe. Ông Victor Sagot có đăng trong tạp chí Tohu Magazine tháng 10 năm 1918, làm được một bài nhan đề nói về trung quý ớt đã thấy người quá thứ khi ông này theo dõi một toán lính tập bổn xứ từ tháng 7 tới tháng 10 năm 1915 tại miền Bắc Missouri. Ở Phi Châu, trung quý ớt đánh binh gần một cái làng kia mà trình độ thổ dân còn kém lắm, có một bầy chó thường phá hại sức vật rất nhiều. Trên tên thất tính ngồi gần bên một con dê làm mồi bị chế lại, một con chó chắc chạy lại cơ chuyện nổi chụp con mồi thì ông đã mở hai phát tính trúng đầu nó. Con chó bị thương nặng nhưng ráng chạy trốn thoát. 25 phút sau, ông nghe trong làng có tính tấm báo tin có một người chết. Tới sáng hôm sau, anh thêm giấy theo giấy con thú thấy nó đi tới đánh đất cửa lời chiến đơn đương lên thì mất nhân từ đó tới đầu làng toàn là giấy tin người. Ngày rồi sau, ông ta cho hay rằng một vị hương chức trong làng mới khác bên hôm trên đầu có một vết thương của đạn súng nhưng người ta không cho ông tới sân cấp hay. Ông rất khóc, tôi có thể thêm một chuyện thú người nữa như sau đây. Đại quý Phát cũng đã lên tại miền Bắc Missouri, có thực lệ rằng ông có bắn trúng một con chó chắc rất lớn, nó bị thương nơi đầu được đại băng qua bành trướng. Ông và vài người nữa đuổi theo được một bể thì thấy cái hàng của con chó bị rớt bên vũng nó, còn dấu chân tới đường mòn của tôi làng thì biến mất. Bữa hôm sau, dân trong làng cho ông hay ông mới giết vị phó từ trưởng Nevada của họ, nhưng họ không tỏ dấu thương tích y cả. Giáo sư thiên tước y cả, họ nói có từ trưởng bị bắn bay một cái hàm từ trưởng, có cho họ hay y sắp đi dạo trong rừng. Hoặc là sau tiếng súng nổ kế, họ thấy y trở về lấy áo trên đầu đi ngã xuôi, ngã xuống như một người bị thương nặng. Ngày nay người ta tới thăm ông thì thấy ông đã chết, trong nhà không có ai cả, vì sau khi ông về, ông đuổi mấy người đàn bà đi hết. Có từ trưởng có tiếng là người có chất, lúc ông hiện ra có chất thì dữ dực lắm, ông chết nói. Đây là văn võ không hề tin dị đoan, nhưng đứng trước những trường hợp này tôi phải tin rằng nhân định tứ miền đó có rất lạ lùng. Thông báo Ecadimavido tại xuất bản ngày 1 tháng 10 năm 1908 có đăng bài này của ông Antonovin từ 3 tháng 9 năm 1908 gửi được hợp đoạn. Người ta chỉ có tôi xem một thân xác chấm rỉnh của một thầy tự thủy, họ nói có thể là nó đánh nó chân chết nó hay là người trên mình nó nữa, và hãy lấy tay để trong cái tim. Do ông ta ngày sẽ thấy nó không nổi nữa bởi vì ông ta đã đem nó theo rồi. Các ông chỉ là một cái lớp vợ, ông giao cho vợ, ông giữ gìn gì cả những người phụ nữ khác nên cản thân ta ông nhập xác. Tôi nói thì từ thử thích nhớ đi ra và đi theo thẳng trên thân thì họ có thể lấy những hình dáng khác nhau mà nhập vô mình thú vật. Một người đàn bà quá ra có số trình báo Nostradamus số 36 số bản ngày thứ năm 14 tháng 12 năm 1972. Nơi trang năm có đăng chuyện chân của một con chó sói biến thành một bàn tay của người đàn bà trong cái túi vải của người thợ trang năm 1958. Năm 1988, đang một cái làng tại Ivo, một người thợ trang bị con một con chó sói lớn hơn giữ lạ thường tấn công, anh tấn công mãnh liệt và chặt được cái chân của nó. Nó lần thợ mất anh phải phân bỏ cái chân trong túi vải và chạy về làng. Thật rồi anh giác anh người bản thân của anh giống là chủ nhân của một tờ vải cổ, anh nói thật là câu chuyện xảy ra cho bạn anh nghe. Anh ngồi rất thích và xem trung tâm tất tinh của chó sói. Anh thợ thân mới thờ vào túi giải, lấy giải ra và giải lại thay không phải là tất tinh của những chó sói mà là bàn tay của một người trước từ cái đôi chiếc nhẫn vàng rất đẹp. Tuy nhiên tại đoàn này kể mới dịch mình la lên ấy là chiếc nhẫn của vợ tôi, ông bèn đi với anh thợ xong cho phòng vợ ông thấy mặt bà mặt mày xanh xao hết hết. Chúng thấy che giấu cánh tay với một cái áo tròn rộng, ông bình giật áo ra, ông bình giật áo ra thì thấy bàn tay bà bị đứt lìa phải chìm tay. Có thể bà mới khóc lóc thú nhận rằng chính bà là chó sói đến ông thời xăng để ăn thịt thì bà còn thịt sống không nhận được. Thế là với mình chó sói thì bà trả y ra bầm xuống con nít bắt ăn thịt. Rồi với sau bà bị đưa ra tòa vì dòng lã vì tội thông đồng với ma quỷ. Những chuyện chó sói có thật không? Người chó sói có thật không? Thế là mình đã học điều biết rằng những chuyện người quá khứ cũng như những chuyện ma phải làm đều có thật và đã xảy ra trong ngàn năm trước. Từ đời châu thứ tư là châu Olympus rồi truyền lại cho tới ngày nay. Kể đó các bạn sử tài các sao trường họ học được cách biến đổi con người ra thứ vật. Họ biết tạo ra những thứ biết mới, tính người và để giữ nhà và khai sướng. Nhất là một đạo quỷ đâm nấm giết ngọn và bén hơn gâm do đau do tự tội của bọn chúng là hắc diện đại dương điều khiển. Cái năm tận thì chúng chết các viên lính địch để cho bọn dân đại sử theo sau uống máu. Ngày nay không ai tưởng tượng nổi việc này, nhưng mà việc người quá khó ăn thịt uống máu trẻ con và người lớn cũng đủ để chứng minh những điều đã kể ra trên đây. Có phải là phát sinh con người quá ra thứ vật hay không? Mà có phải là phát sinh con người quá ra thứ dữ như tới đeo cọp hình hay không? Không phải là phát sinh. Đó là cái vía con người hiện hình ra, xin nhắc lại. Cái vía hay là tinh quang thể làm bằng chất thanh khí, cái mắt phàm không thấy được, nhưng muốn biện hình cho người ta thấy phải làm cho cái vía đặt lại như da thịt con người. Ngày thường đánh cái vía cũng như đánh vào gió không có chi hại đến sát thân, trái lại khi cái vía hiện ra rồi đánh vào chỗ nào cái vía thì sát thân bị dụng chỗ đó. Xin đặt lại những sự thí nghiệm của ông Hector de Ville, nhất là sức giác. Vì lẽ này mà những người quá số hay cái loại thứ nào khác bị bệnh chỗ nào thì cái xác của họ bị bệnh chỗ đó. Với trường hợp cái vị hương chức và có thủ có từ chuyển Nevada do ông Richard Bagot kể lại về chuyện bà vợ của và chuyện bà vợ của ông chủ nhân tòa lâu đài cổ mới kể ở đây. Những hành chứng khác thì chứng minh cái vía bị bệnh chỗ nào thì có thể bị bệnh chỗ đó. Có một bữa nữ thánh trăng lúc duyên chức vía ra đi vợ cái vía bà bị tập chân. Cùng rồi ngập cát mấy ngày sau bà đi không được vì tập ở chân. Một lần khác khi đưa lạc đạc đi ngang qua một bụi cây, cái vía bị gây ra mở bàn tay, không thấy nó ở tay mặt không phải trái. Còn vài nhặt quát bàn tay, bà ba nít vừa cái gai thần kính trong lòng bàn tay. Marion O'Neill cũng có kinh nghiệm về những hiện tượng như thế. Trong những thần lý học, ông Gautre và trong điểm thần lý học thiên liên, ông Rick cũng kể những chuyện tương tự. Người ta đã thấy trong lúc cầu đồng cái vía đồng tử hiện hình ra rồi, mà bị bệnh tử nào thì chắc thân tiện đồng tử cũng bị bệnh tử đó. Trường hợp đánh cái vía mà phát sinh không bị bệnh, các đệ tử tuân theo được phương pháp lấy đúng chất vị thái hồn cần làm ra một cái tác giả, cũng như đúng chuyện giảng và làm việc như người thường vậy. Nhưng đúng là cái tác giả này cũng như đánh vào gió hay là nước, phát sinh mà ở nhà không bị bệnh vì tác giả không có liên lạc chi với pháp thật như những trường hợp xảy ra tới đây. Trình lý của tôi cho biết là những tai hại của sự xuất vía. Xuất vía xuất hồn là có những cách thần thông tôi kể ra những sự nguy hiểm ra đây cho các bạn thấy rằng việc xuất vía không phải là chuyện dễ dàng như người ta lầm tưởng. Cả tinh giới rộng lớn gần 400.000 cây số, nó lên gần tới mặt trăng và chia ra làm 7 cảnh. Mỗi cảnh đều có một hạng nhân vật và đại ngộ đó. Trên cõi này có nhiều cái chia làm 3 hạng. Chính đạo gọi là những bậc y, tà đạo gọi là hắc y, còn một hạng nữa là việc về cấm họ làm phải cũng được, làm với cũng được, gọi là hạng mà xám. Có thể được có những cái tóc cao trường bên chính đạo trước khi học được các chức vía, thì vị đệ tử thích thì xa giữ giới có thể ra nhiều kinh nghiệm về cái cách về làm can đảm. Thứ nhất là địa thủy quả phân, vô lẽ xuống nước đi ngang qua đá, thường là đi ngang qua núi non lên trên không để kinh nghiệm rằng nước lửa đất gió không hại làm hại được cái vía. Hay nhiều chuyện còn nhiều kinh nghiệm khác nữa, nhất là phương pháp dẫn mình khỏi bị cho pháp có pháp lực hãm hại. Vì đệ tử thành công rồi, chúng tôi nói cho phép anh ta đi một mình, nhưng luôn luôn ngày xâm trình không để cho anh ta bị nguy hiểm trong khi làm những công tác được giao phó. Xin các bạn nhớ điều này, nếu anh thầy và học trò thích vía mà không biết quyền năng bảo vệ họ để cho bọn tà quái giết chết thì anh thầy sẽ bắt mắc tội trời, quả báo sẽ nặng lắm. Đem chống đại đã thận trọng về những điểm này giờ chục năm trước, mấy chục năm trước. Giáo sư Van der Sack người Hà Lan có lợi mãn thực lợi cho các bạn trong trường hợp ở sách rất nghe chuyện. Lần đầu tiên ngày xuất giới lên thế giới hoặc bất thường ngày bị bọn ngũ hành áp tới đuổi tại hà hãm trở về nhập sắc công việc. Vậy tôi sẽ hướng dưới bạn nhóm đạo nên lo tu tâm dưỡng tính là điều cần thiết thích nhất. Vì điều đó là bắt nền đạo cho những cách đừng ham hoặc thích dứa thích hồn. Cái thích dứa mà cái dứa bị đánh tan vỡ thì sẽ không ở cõi trần chấp tốt. Đừng hướng học thích dứa thích hồn, ai có ngày phải mang ta gọi vào thân ăn năn cẩn thiệt. Cũng đừng ham có thần nhãn, thần nữ khi tấm lòng chưa được sinh sạch lạm dụng thì mắc quả nạn. Đừng quên rằng trước cao chưa ác ta sẽ được sinh sướng như thích này nếu ta không lo tương đức và tu hành thì từng đời tha lạ cũng phải lãnh những lại phải lãnh những quả ác mà ta đã tạo nên. Ta cứ tin là nhà hàng duy chịu khổ cực nhiều về thể xác không có phương tiện học hành cho thông minh, nhân quả dầu tốt dầu xấu tới ngày nào cũng ta ta như đánh với hình, điều này không bao giờ sai. Lỗi người nào có biết hay không biết, tin hay không tin là báo ứng tiền hoàng. Chứ cái mục điều là phải lo cho về tâm tấm cho thật tốt, mặc khỏi lực trời cho sâu rộng và làm những việc phước thiện vô tư lợi thì nhân quả sẽ sanh cho ta về một hoàn cảnh thuận tiện cho thời tiến hóa sau xưa sau này. Nhắn biết dầu cho cỡ tế đại nước bàn đi nữa cũng là vô thường. Tất cả những thái dương hệ trên không gian đều phải tuân theo lực tuần hoàn. Hết lúc thành tựu thì tới lúc gọi không. Đúng ngày giờ dẫn dật cho tan rã, còn tinh thần gọi là linh hồn sẽ nhập vô tam đức thượng đế. Mà điều này càng lâu lắm mới xảy ra, vậy thì nghe từ bây giờ chúng ta đang sống ở cõi trần, còn mắt vào dành tướng tương đối, thế nên phải tìm cách suy dùng được dài lâu. Bây giờ đây một bên những cái ảo mộng tạm thời đừng liên tiếp chúng nó. Tại sao chúng tôi lại nói ngày giờ và sức lực để luyện tập mấy phép đó nên đã giúp đời còn hư hơn? Bởi vì phải mất ít nhất từ 10 đến 15 năm mới luyện được một phép thần thông và bắt đầu dùng nó được, nhưng cần phải có kinh nghiệm từ 15 đến 20 năm sau mới cấp ý không có việc sơ hở. Mà trong vòng 25-30 năm từ đó cách sử dụng nó ta lại gây ra những quả lành hay quả ác nữa. Ngày nào chưa việc được tánh ích kỷ, chưa làm chủ được cái trí thì chắc chắn là những quả xấu sẽ nhiều và nặng cả tâm lành hơn quả tốt. Chúng ta lại đầu thai lại phải thanh toán những món nợ đã mang trong kiếp này. Ta sẽ không được như bây giờ đâu, ta phải chịu nhiều sự đau khổ. Vậy thì thời gian để luyện tập những quyền năng như thần nhãn xuất vía nên dừng về việc giúp đời thì công đức rất lớn. Nhờ thế ta mau trở nên sáng suốt rồi đi lần lần tới cửa đạo, khỏi bị những quả báo xấu xa cản trở bước tiến quá. Chúng ta hãy tận tận và nên cân nhắc từ chức, đừng chiều theo dục vọng mà mang tai họa vào thân và mắc kẹt vào đến xe linh hồn. Nhất là đừng quên rằng thành thân là cái duyên hay để nó làm lợi cũng được mà làm hại cũng được. Và cấm dùng những pháp thành thân tới sinh thực lạ hay chuyện này bạn nghe. Và cấm dùng thần nhãn xem nước uống, xái lợi, tóc dòm, vô đầu, lập nước của ngài thì thấy cái nhiều sinh vật đang hoạt động. Bởi vì bình lập của ngài còn coi xa mà bình lĩnh khác không uống nước. Phật nghe được chuyện này rồi nói với xái lợi tóc, con quyết định sinh mạng mà con lại sát hại sinh mạng. Sau đó ngài tấm các đệ tử không được dùng sách thần nhãn để xem nước uống chỉ xem bằng con mắt thường mà thôi. Phật có 80 vị đệ tử pháp lực cao cường đứng đầu là bậc Tiền Liên, tới đó là Maha Sa Diếp, xá lợi tóc, Kỳ Tình Mi, vân vân. Như Ananda khoảng 25 năm không có một phép nào cả. Hội nghị Phật giáo lần thứ nhất tại đền Satavani này mới xuất vía được. Cái bát bằng bạch bằng Vajatika con của Sihatra tại Duyên Xá thành Vajatika, người ta cho Vajatika một cái bát bằng bạch bằng nhận sâu ngọc quý giá. Đây ra khi ta đem cái bát để trong sát chết của một cây tự đứng trước nhà ở dưới cây một tấm bản của mấy hàng tử. Thì ta nên nào không dùng thân, không dùng mất mà chỉ dùng thành thân lấy được cái bát này. Xin cái sư ta cho cái ấy. Mấy hai ta giúp tới trước cột cách hai ta lại, tức thì cái bát rơi xuống ngày sắp đêm về tỉnh xá. Khi ngày hai tên này đồn ra được cái nghệ Phật có những đại tử cái cách cao trường bất cứ hai được chuyện này đền lại tỉnh xá, đập bể cái bát và tấm được bể không được, dùng các thần thông độ xa xăng. Thế ta bể cái bát này vì hai lợi tính dưới đây. Một là thế cái bát thì các tự tử, các tự hào đã làm được một việc mà các giới khác không làm được. Tấm khoa xăng tự bắt chưa chăng sẽ coi nhỏ những đề tử tức những thử thách lớn lao khác chưa tới rất nhiều trong thời gian sau. Cho đến đổ cái bực la hán còn phải lê Việt Nam tướng ngại chắc mất thành một vị siêu phàm mà tướng ngại thứ 8 là Mano là siêu căng. Thế nên ta gọi hết sức kinh tốn mới được. Hay là người ta sẽ theo Phật giáo không phải vì con đường chánh giác của Phật đã dập ra mà vì ham những quyền năng siêu việt. Nếu không luyện tập được những chất thành tâm thì người ta thất vọng rồi bỏ đạo. Còn như thành công thì sẽ lạm dụng những tài phép thì phải thích những lòng ham muốn tự của mình làm hại người gây ra quả ác rồi bước qua con đường bằng môn bỏ đạo dễ dàng. Có hai trường hợp, không có trường hợp nào tất cả. Có một điều chắc chắn không ai trả lời được là trên 2.500 năm nay rất đẹp được người đời tôn sùng, không phải tại ngài một vị giáo chủ thành thân bản đại đạo pháp cao cường chỉ đá quá dần dở tay tấm nổ, mà chỉ vì lòng từ bi của ngài bao la bắt nó như điểm rộng trời cao. mà thân xác người đời còn nó nhiều nghiệp chướng nên gặp ra con đường thánh thiện gọi là bát chánh đạo để cứu giúp bình sinh ra khỏi chốn trần linh khổ ải. Mà ai ai cũng có thể thực hành được, không nhiều thì ít, ai bền trí nhau theo đó mà đi sẽ mãi sớm thoát tới, mà đi sẽ mãi sẽ sớm thoát đọa linh hồi. Còn một nguyên khác nữa là người ta thờ phượng đức khổng tử vì nhà vợ tam tăng ngũ thường thực là xa liên lý chế, không hề nói đến việc khuyến rũ xa thần. Chứ là hãy xem chuyện Socrates thâu sắc cho con làm đệ tử thì biết hình chuyển quan trọng là đường nào trong việc sự thế. Sau khi đọc trong đoạn này rồi, bạn nào còn muốn gặp bác những sách thần thông thì nên suy nghĩ lại coi có nên ra con luyện tập hay không. Ta thấy những sách thần thông mỗi ngày trước mắt ta, mỗi ngày ta thấy những sách thần thông trước mắt ta mà ta không ngờ chút nào. Tính đoạn đêm và tuyển tia sáng hồng ngày tuyến tia sáng của thần, ra ra vân vân là những sách thần thông. Trước kia tuyên kiến chỉ chán được có một người một lần, nhưng ngày nay chúng liên thông quả tuyển có một phút có thể tác hại cho tâm mạng sanh linh. Nói gì có đơn nguyên tử bên sinh khí và tiêu sáng tử thần bạch hại hơn nữa, chúng có thể nhận truyền một lực địa đời cần văn minh vật chất cho người ta cần đưa nhau chế ra những khí giới tối thân với thần sát lẫn nhau cặn cỏ thích lần hái sát và tham vọng của họ. Nếu có tiếp tục như thế thì biết tới chừng nào nhân loại mới được hưởng thấy bình, vì thế luyện tập tấm từ đi bác ái và điều cần thiết hơn hết. Người nào có những cách ấy thì hằng bị bọn tinh linh là bọn ngũ hành. Người nào có những cách ấy thì hằng bị bọn tinh linh gạt lẫm, hay là tổ tấm cho sang tưởng rằng mình không lầm lẫn. Điều này thường xảy ra những người học đạo kinh nghiệm đều biết, nhất là những người mới có thần nhãn, đồng tưởng có thần nhãn thì đặc biệt tư tưởng và tình cảm liền. Không phải thế, chúng ta thấy cái vía của ta trước hết phải nhờ huấn luyện sư đạo chỉ dẫn phương pháp xem xét tức khí làm tỏi tiên giới trên bệnh mau lẹ bằng ngũ hành thay hình đổi dạng trong chất nhóm những chỉ số thấy ngược. Trong những lần đầu tiên một tâm bệnh nó chật pháp 97-98 bệnh rồi phải sửa đổi cho chất nhóm cho đúng. Chúng ta thấy tâm đông ưa xảy ra cũng có bọn ma quái và phẩm những người mới biết cách mới có cách thần thông. Tôi như họ có việc có thần nhãn. Nếu không có một nhà quyền bí mật lão luyện hay một cao đời của tinh sư dẫn dắt từ người có thần nhãn gặp nhiều điều nguy hại lớn lao mà không ngờ có trước. Tự như ngày đêm thấy mãi trước mắt những hồn ma và những tinh quái hình thù kỳ dị ở cõi tiên giới, có thứ giống như một cục thịt hả miệng rộng lớn đã làm. Có khi hồn ma theo một đêm nói chuyện này chuyện kia, đã làm nhiều điều họ muốn không nghe thì họ hâm dọa. Cái nữ mà có thần nhãn thì họ coi chừng, lấy thần bị chưa vợ, cười cợt, dưới kéo và ôm hót nữa. Có khi mà đêm không yên, không nắm mắt giữ được như ngày thường được. Một nẻo nữa có thần nhãn, thấy được sự giả dối phản nghiệp của người đời thì bắt nhắn nhẫn, và đừng có thần nhãn còn hơn. Không phải có bao nhiêu đây mà thôi đâu còn nhiều điều khác nữa. Nếu chúng mình có tấm lòng chưa được tâm tập, chưa tự chủ, còn mắc sợ, chưa thật gian dạ, chưa được chính niệm tử toàn, thì đừng có ai có thần nhãn nguy hiểm lắm. Ba lời nguyện đem chánh đạo, trước khi có dạy phương pháp mở thần nhãn thì vị đệ tử phát nguyện như sau đây. Một là không được dừng thần nhãn để xem chuyện riêng xây cho thiên hạ. Hai là không được khoe khoang nếu bị thách tố, không được khởi tài để cho người ta biết mình quả thật có quyền năng này. Ba là không được dừng thần nhãn để mưu cầu lợi lộc ở cõi trần hay cõi trên. Tạm lời thời thì mắc quả nặng. Chuyện một ông Phật giả, tôi xin trở lại cái chuyện rất lý thú này cho các bạn nghe. Thấy có một nhà sư rất có đạo đức, một con quỷ nếm đất của ông nên xin làm đệ tử. Một bữa ông nói với nó, thầy muốn thấy Phật lắm, con quỷ mới thưa. Ngày nay đứng ngọ tôi dám hình Phật cho thầy xem, nhưng mà thầy đừng có lại, ông sư ân chịu. Tới giờ ngọ hôm sau, nhà sư thấy Phật hiện ra hào quang rực rỡ, sau lưng có một đám đệ tử đi theo hầu. Nhà sư lật bật gì lại, hình biến mất con quỷ mới nói, con đã dặn thầy đừng có lại, đây là hình Phật giả chứ không phải Phật thiệt. Người bà đã có chuyện này tới răng đời, đừng quá tin có gì đã thấy trước mắt là đúng với sự thật. Và những việc duyên lý chúng ta còn ở trong lòng tình thật, không có tiêu chuẩn để chứng minh rằng ông này là chân thật là tiên tiên. Ông tiên thật, ông chưa giả là tiên giả, là ông tiên giả. Chỉ có nhân viên trong đường tiên hội biết được việc này mà thôi. Chính là đức bà Anderson có thuật lợi chúng tôi nghe đã hai lần mà tự bằng môn giáo hình tiên sư gặp bà, phải lệnh cho bà làm một việc trái với đạo lý mà bà không làm. Năm đứa có những vị bằng môn tài phép cao cường chỉ kém tiên thánh mật bực hai bực về quyền năng mà thôi, cho đến đức bà Anderson là một vị la hán mới được gợi nhãn mà còn bị họ con gạt, nhưng bà không làm. Còn chúng ta đây là những trẻ lớp 4 năm tuổi mà có đáng chú ý đối với họ, họ dân bảy là ta phải bị dắt kéo. Người học đạo nên tự biết mình có trình độ nào và hãy hết sức khiêm tốn, vì thật ra chúng ta cần rất lắm cho biết ngày nay ra sao, họ nên cẩn thận là điều hay hơn hết. Về tấm chư căn, điều này khỏi nói, chư căn là cái tấm của cái trí, càng mở mang càng hiểu biết thì nó càng chư căn, còn tự phụ tự tôn. Tự đại nhất là những vị có tài khác. Tôi chắc là bạn nào có đọc truyện Phong Thần Diễn Nghĩa và bộ Tây Du đều biết bộ truyện này viết ra để dạy những người có tài khác phải thích sinh tốn. Hai tay lưỡng dán tại Bích Duy Tinh có một nghĩa hết sức sâu xa, đánh cửa tụng gầm gầm thật bực số thành ngôi chánh quả, tách mình ra tay thở là người tên đứng bẩn sinh thần. Tay thở không phải là tay trì mà thôi, mà nó còn ám chỉ trường danh nghĩa lợi ngàn đời nữa. Hai cái này dạy các tiên Phật, dạy các tiên Phật giáo đừng ỷ mình tài xuất cao trường qua tay trì cho sang quyền năng mà sẽ bỏ mạng rồi thành thần, có không được làm tiên nữa. Đúng thần là tấm tiêu chân của sự công minh trong bốn câu thi đây này. Cô núi công lô muốn ngã nghiêng dầu cho nhật nghiệp cũng theo quyền, từ hồi mới có ta ra mặt chưa thấy ông nào đảng bậc tiên. Vì công minh ý mình có sâu định hải sâu đánh bại 12 vị đại tiên đệ tử của Ngọc Hư Cung, nhưng cuối cùng phải thoát về tay lục tuyển. Vì công minh diễn hình cho cái trí quá ưu tự cao tự phụ khinh khi thiên hạ không ai tài gọi bằng mình. Lục yểm tượng trưng cho sự khắc phục lục căn, chúng đã thanh tịnh vì bị tấn yếm nên lục yểm mới hạ được triệu công minh. Chính là 72.025 năm trước Tây lịch sử, nguyên các vị đạo sĩ theo phái bàn môn ở châu Atlantic ỷ mình thần thông rộng lớn. Các bậc cao cường làm những tẻ tài cờ chọn 50.000 năm thiên đình cảnh cáo nhiều phen mà không ăn năn sửa cải, cho nên cuối cùng Đức Ngọc Đế phải ra hạ lệnh chìm những chìm châu Atlantic xuống dưới đáy biển để tẩy giới cho quả địa cầu. Cái châu Atlantic nằm khi xưa nay là đại Tây Dương ba đầu phóng bủa và mang tên là Ocean Atlantic. Từ Lao Astor là cốt của dải núi cao của châu Atlantic thời xưa. Bậc giáo viện lịch sử quyền lý học mới thấy những tai hại vô cùng rộng lớn cho đến kia trong tự phụ một hạ vô nhân. Rồi đất khiêm tốn, bà Blavatsky đã nói trong quyển những bước đầu tiên trên con đường quyền lý học rằng không ai có thể tự nói rằng tôi xứng đáng hơn hay là tôi làm được lòng đức sư phụ của tôi nhiều hơn là các bạn mà vẫn còn được làm đệ tử của ngài. Còn đúng một phần đạo bác sĩ của tôi ngài có bà có một bà có nói một ngày kia rằng đối với nhà quyền lý học, một trong những quy luật thứ nhất là giữ một địa vị khiêm tốn chừng nào tất chừng ấy, hầu cho phàm nhân của nó ít được người ta để ý đến chừng nào thì lại càng tốt chừng ấy. Những người khảo cứu về quyền lý học mà chưa được nhận vào hàng đệ tử tinh sư có thể rất dễ bị lầm lạc và làm chưa hẳn, và đó mà điều khó khăn lớn lao nhất khi những kẻ đã được luyện được những cách thần thông. Và mình thấy rằng họ có thể lấy được nhiều vật vô hình mà phải khác không, có thể thấy được nhiều vật vô hình mà phải khác không thấy, họ có thể đạt được nhiều sự hiểu biết mà phải khác không biết. Họ bắt đầu cảm thấy mình cao hơn đồng loại, vì thế kết quả trên đây thường khá thất hại. Khi chúng ta gặp những người có thất thần thông khi hạnh thái quá tư tưởng, chúng ta có thể gọi biết rằng họ chưa phải là bậc cao siêu, và nếu có những quyền năng cao siêu của họ phát triển thì họ cũng chưa giao tiếp được với tinh tư, vì lẽ thân chưa hẳn là đặc tính hoàn toàn của người phải học bài học của nó. Đáng lý ánh sáng trong đường đạo quy tắc thứ nhất, cái nguyện ánh sáng trong đường đạo quy tắc thứ 13 như vậy: hỏi ham muốn quyền năng một cách hăng hái, tinh tư giải thích quyền năng mà con ao ước là quyền năng làm cho thiên hạ coi con không ra gì trước mặt họ, tức là đệ tử phải hết sức tinh tế. Hôm nay các vị thánh sư đều dạy các đệ tử phải tập luyện cho được từ được làm từ đi bác ái và diệt tánh chia rẽ, chứ không bao giờ chỉ trích hay mãi quyền năng trước khi đệ tử hội đủ những điều kiện cần thiết. Ta biết trường để dành đào tạo những thánh nhân, những ai mong mỏi có cấp tắc thì không bao giờ được vào thánh điện tôn nghiêm. Ở đây chỉ đáng tiếc những người mẹ đạo làm vị tha mở rộng cho các tịnh sự đến nơi cầu hạnh phúc cho rừng xanh mà thôi, chứ không về hồi về tư lại. Đây lượt lại đến chánh đạo các đệ tử phải tuân theo. Ngày thế nào, ngày giờ và sức lực của con tổ trí để luyện cho được mấy phép đó nên để làm việc giúp đời còn hay hơn. Trong khi con phát triển trên con đường chuyển hóa thì tự nhiên con sẽ có các phép ấy. Đời nào nó cũng đến, nếu con sư thấy các phép ấy hữu ích cho con sớm hơn một chút thì Ngài sẽ chỉ dắt cho con luyện tập khởi chạy tai hại chi thả. Từ đây tới đó các con là con đừng có lệ luyện mấy phép ấy, đừng có lấy phép ấy. Có hai phương pháp chánh để nổi những quyền năng siêu việt. Nó thứ nhất là tinh thần hóa ba thể thân vía tứ. Khi tinh luyện các thân cái dưới và cái tướng đứng tốt từ tế bào của ba thể này càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng thanh bao, tướng tinh động mau lẹ và thấy thật những thần lực từ mấy cảnh cao đưa xuống. Thần giả có cái thần nhãn công pháp này cũng như sự tiến hóa tự nhiên không có phương hại chi cả. Nhưng hiện giờ đã có những trẻ nhỏ mở được thần nhãn thấy những điều mà người thường không thấy làm cho ba mẹ chúng rất ngạc nhiên. Chúng cần được các vị cao đời của chúng tôi tâm nên nếu để sống cho thế tục thì những người này sẽ bị mờ vì bị cách nuôi dưỡng của cha mẹ như cho ăn thịt hay là cho uống rượu hút thuốc. Chúng ta thường cho tuyệt dịch không nên lân la với đám trẻ mất dạy mà hư hỏng cuộc đời các đẹp. Chúng ta thấy người là cho liền quả hầu Kundalini đi lên thay nở những luân xa của đất cách và cái vía. Pháp này rất nguy hiểm bên Ấn Độ của con tâm nên như vậy. Nó là liền quả hầu giải thoát cho những người thường tiếc mà nó trói buộc những kẻ thờ thại. Xin nói rằng điều hay hơn hết là theo thứ tự tính giá tự nhiên nhưng đi mau hơn người thường bằng cách tham thiền tự trị tự chủ khắc kỷ mở rộng lòng nhân và giúp đỡ người từ phương tiện. Tôi tâm nhân sau đây khi thấy tâm sẵn sàng thì chân sư hiện đến không bao giờ sai. Đừng đi đến Côn Lôn Tây Tạng hay Mã Lạc Sơn tầm tiên học đạo, nếu không để các đức tính tốt thì bên chánh đạo không hề xác nhận, không khéo thì lạc ra bên đường bàn môn tả đạo gây ra tai họa họa trên nhiều kiếp sau. Thế đây là chúng tôi tìm mình tới mình khỏi phải được tìm Ngài, nếu mình đủ sức đức tánh thì Ngài sẽ thay đổi thể đến dẫn dắt Ngài ở nước bàn dầm xuống thấy rõ và biết tất cả những ai có thang làm trong địa cầu này ở chỗ nào và tại nước nào. Thế đây tôi có nói nếu không có những học trò đủ sức hiểu những bài giả thơ chung và những cách đặt sẵn từ ông thầy dạy ai bây giờ. Nhưng người tin rằng cửa đạo đóng chặt nên không ai học bài được, sự thật không phải thế. Cửa đạo vẫn cần người có đủ tư cách thấy rõ cửa đặng mở cửa mà rút vào, nhưng mà thứ tin vắng bánh. Học hỏi nữa, một đứa trẻ chưa thuộc những mẫu từ ABC đáng lẽ thế giới ngồi lớp 1 mà đè lên lớp ngồi lớp 4, lớp 5 thì chắc chắn không có hiệu trưởng nào thông nhận nó được cả, vậy thì lỗi tại ai? Tại cái chuyện tương cơ tìm đến tìm đệ tử nên nhớ câu này. Trong nhà có quân tử thì ngoài ngõ có quân tử đến, luôn luôn bằng sinh tương ứng bằng khí tương cầu ở thời đại nào có này vẫn đứng cả. Ở đoạn dưới tương thầy mà này rồi suy nghĩ có thấy tấm sinh toán rất hấp tích. Rất hết sức tốt mà cũng là tấm rất khó thật vậy. Cũng nên biết rằng khi chúng tôi chỉ cho ta mở những quyền năng thì Ngài xem chừng luôn luôn, nếu ta làm sao thì Ngài chỉ cho ta bắt sửa đổi lời liền, không sợ không hại nào cả. Xin tấm tất những lời của Đức Liên Đức Trời nói. Tức như ta tưởng muốn mở những quyền năng thì phải có những thứ tư riêng được, đó không phải là những trường hợp của tôi. Một hôm chúng tôi đánh viếng ấp bà nhà giải thích về những quyền năng và chỉ cho ta một cách thanh thường mà nói. Bình tưởng nó sẽ đem cho trời những cái quả tốt đẹp cho vinh lời và thực hành liền những quyền nó sẽ mở trong một thời gian sau. Cái tưởng người nào làm việc cho chân sư thì nên chờ đến ngày giờ, nghĩa là khi anh có những điều kiện thật cần thiết thì ngài sẽ chỉ cách luyện tập. Trong lúc Đức Ly Ly Đức Trời chân sư thì chân sư vẫn theo dõi từng cử chỉ của bánh thi ngài thành công. Có thể nói Đức Ly Đức Trời là một người có lợi nhuận đứng và độc nhất trên vòng trời ở thế kỷ 20 này. Tới bây giờ chưa có ai sống kịp với ngài cả vì ngài thấy được những việc xảy ra mấy trăm triệu năm trước và cả trăm triệu năm sau. Những sự ham muốn nhỏ nhen hãy giữ lòng đừng ham muốn những việc nhỏ nhen thường xảy ra trong đời sống hàng ngày, cho nên có ý xem mình xuất sắc hay trở ra thông minh. Trong khi nhắm ngay bệnh thông thường của người đời là ham muốn ai có thích cho sang, muốn cho thiên hạ biết đến mình, cho mình giàu, cho mình sang, cho mình đẹp, cho mình học hỏi, cho mình tài hay vân vân. Điều này không tai hại, nhưng thường thì nó làm tổn đức con người bởi những chứng tâm thành thật. Nếu không thành thật thì tự giới mình và giới người một lượt tấm lòng sẽ bị nghe bạn tuy là một việc nhỏ mọn mà cái hiệu quả lại có khi lớn lao không ai ngờ, vì việc này còn kéo ra việc khác nữa. Nhưng còn không biết bao nhiêu sự ham muốn nhỏ nhen khác chính làm cho hao tổn sức lực cho con người và còn sinh ra những nỗi đau buồn khi thỏa mãn phải cân sân có lợi có hại trong mọi trường hợp, tức là phải phân biệt mới biết lời dạy của kinh sư quý báu là dừng nào. Và giáo cho đề đến tính đề mà tính đề thứ năm như thế này, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy rằng vô minh sanh ra sự ham muốn không được tội là nguồn tội của sự liên hồi là nguyên nhân của sự đau khổ. Muốn diệt sự đau khổ thì cần phải thoát cảnh đọa liên hồi, muốn thoát cảnh đọa liên hồi thì phải diệt sự ham muốn. Muốn diệt sự ham muốn thì phải từ thử vô minh, thật là hết sức đúng. bình thân nói ít thì tốt, không nói tới chi lại là cần quý hơn nữa. Từ ra khi mà chắc rằng những điều muốn nói ra chân thật, dễ thương và hữu ích. Trước khi nói, con hãy tự hỏi con coi điều con nói ra có hội đủ ba đức tánh đó không, nếu không thì phải làm thêm. Có mỗi đời, giữa đời văn minh này, người ta thích nói chuyện hết chuyện này với chuyện kia. Tập chuyện mà không chuyện vãn thì rất buồn tẻ, và có khi bị người ta nghi ngờ mình chưa hẳn thanh bạc, người ta thật là cực kỳ khó khăn cải chất lượng tại con thơ ấy. Thật ra thường thường người ta nói những chuyện không đáng chút nào, tức là đụng đâu nói tới đó. Đức Bằng Tổ có nói, người nào làm chủ được cái lưỡi thì làm chủ được tất cả. Thánh Giác cũng nói, cái lưỡi là một phần tử bé nhỏ mà nó cho ra những việc lớn lao vô cùng. Nó cho dù một đống lửa nhỏ làm cháy cả một khu rừng. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một ngọn lửa, ấy là thế giới cho những hành vi bất công. Cái lưỡi để trong thì thi thể của chúng ta, cái lưỡi để trong thi thể chúng ta, nó làm nhau bẩn tất cả thân mình. Cái người được cái lưỡi thì cái người được bản tánh thức nguồn của chúng ta. Khi xưa tại Creston, Hy Lạp, Đức Pythagore bắt buộc sinh viên mới nhập học trường của ngài phải lập ra. Ngài lập ra thì phải làm thinh trong vòng 2 năm, có khi đến 5 năm, chỉ nghe chứ không được hỏi, than, suy tả. Đó là cái bí tập cho sinh viên tấm phẩm hơn mà phải làm thinh cũng có ảnh hưởng quyền bí tới liên xa tại ước hầu nữa. Ấn là với những nhà tư Yogi gọi là Muni phát nguyện tịnh thở trong một thời gian luôn luôn, họ vẫn giữ lời hứa của họ. Đức Minh Thích Trời có gặp một vị sư ghi tịnh khẩu đến 10 năm, vị này đã tầm phẩm và không cách thân sai phi thường. Nên ông, nếu ông không tránh một cách yên lặng thì ông không hề tiến tới một mức độ tinh thần như bây giờ. Nhưng chúng ta nên nói hiện giờ chúng ta chưa ly gia tác ái, chưa ra khỏi dòng tục lụy, không nên tịnh khẩu mãi mãi. Tuy nhiên phải cố gắng để làm thanh tịnh, chỉ nói những điều cần thiết hữu ích vì bổn phận. Ngoài ra, nên giữ thái độ im lặng để tu dưỡng đến tình mà không làm cho ai phiền hà mình cả. Về phương pháp tập luyện, nói rất dễ thành rất khó, vậy ta nên tập theo những người gian tín đồ của quả thần giới. Mỗi buổi tới nay họ nghĩ, ngày mai tôi không làm điều chi đó hay nói cái chi đó, có lẽ chẳng có chi là quan trọng, vật giả không đi dạy một dòng, không nói một tiếng nặng nề vân vân tự ý. Lần lần có thế gian thì tập được tấm cẩn thận, nhưng nhặt không còn chỉnh nản cho sức nữa, như thế mình thì kiểm soát lấy mình được. Phân viễn tư của bộ hạt cơ tiếng gió, tôi có giỏi về lời nói tinh tấn, xin đọc lại lời giải của bạn mà tôi trước khi nói con phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Bây giờ đây tất hơn hết là tập tấm suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Trước khi nói, bởi vì khi con được điểm lại rồi, con phải giữ gìn từ lời nói vì không được tính nguyện. Tại sao có câu không được tính nguyện khi được điểm lại rồi? Và rất là những dụng năng có thể điểm đại biến đổi con thật là sự chữa thượng đế. Để được cái đỉnh về các hành động, các vị đại sĩ có lâm tức khởi xưa mới gọi tại sao tính nguyện. Nếu người nào nhất là theo tả đạo biết được những dụng năng này, họ sẽ lạm dụng để thỏa thích lòng ham muốn của họ. Để đời sẽ biến thành một bãi chiến trường, hay đúng hơn là một bãi tha ma, không phải là mồ, không phải là đầy mồ mã, mà đầy những người sống nhưng như những người đã chết vì họ bị kèm dọc trong bàn tay sắt của bàn môn. Tôi phải bàn môn. Có thành ra những người nói tuy nhiên không bao giờ những sự bí mật của sự điểm đạo được giúp lộ ra ngoài. Vì thu vệ đệ tử cấp luyện tập thì có đứng cao cả cũng chỉ cho đệ tử cấp cơ giới tư tưởng. Vì tấm anh tả đạo mở được thần nhãn cao, thế mới đi mở cũng không thấy được, không biết được cấp luyện tập. Và thí dụ vị đệ tử muốn nói ra một vài điều anh đã học thì vừa mới mở miệng anh đã quên mất. Anh muốn nói điều chi cả tháng như vậy. Tại sao cái điều đó? Bởi vì tâm của người được điểm đạo liên lạc mật thiết với tâm của tiên thánh của quần tiên hội. Nếu không muốn giúp lợi thì tiên thánh đều biết và các ngài ngăn cản liền. Mình hay nói chuyện tầm tà, nói vốn từ tiếng vô dị. Nếu nói trở ra chuyện nói hành thiên hạ thì nó thành các chuyện không nhé. Nên khi các điều này có những người nói để mà nói là để làm với lòng người đồng thợ với mình. Nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc một hồi thì có chuyện người này có nói tính người kia ra bàn xây đình. Trước kia chưa thân hiệu đạo đức ta làm như vậy, nay biết được lực trời thì đã tỉnh ngơ như thủy khẩu như bình. Đây không phải là ngậm miệng mãi nhưng ít nói, và chỉ nói những việc đó là cần thiết, thấy việc là đó là cần thiết. Có nên để mang tiếng bạn bà nói, thật rằng hay nói hay làm, hay đối hay nói hay làm, thật là không sai. Ít nói cũng là một phương pháp giữ gìn sức khỏe, quý bạn hãy thí nghiệm điều này. Bàn tay trái để tức ngực, bàn tay mặt để sau lưng, rồi nói vài lời với bạn sẽ thấy tức ngực như bị vợ như đánh trống. Nói vị giáo chứ phải nói nhiều khi cắt nghĩa bài cho nên hai lát khỏi rất mệt. Vì vậy nên bệnh lao bởi thường hay nóng giận. Bởi cũng nên biết là nói phát ra những làn sóng như những làn điện, sóng điện. Những thứ âm thanh có hình dạng và màu sắc nhiều thứ rất đẹp, nhưng mà có một điều khó là phải có thần nhãn mới thấy được điều này. Vậy vì vậy nên ít ai tin. Vậy thì con hãy tập cho có thời gian nghe hơn là nói. Nếu người ta không đang cần hỏi đến với con thì con đừng tỏ ra. Thứ một, câu gồm hết cái đến tập tập là tri cảm nguyện mật, nghĩa là phải hiểu biết, phải có gan dạ, phải có tri biết, phải chứng thinh. Mà lúc tấm sót, chứng thinh là khó hơn hết. Thì nếu mình về hai chữ thế gian là một tổng tính thí dụ con người có thế gian rồi rất khó sửa. Bây giờ, vậy thì bây giờ nên tập người nghe hơn là nói. Có thể có nhiều người nghe những điều tới tai thì phải lẽ liền thông qua những chuyện bất hòa. Người ta nói từ mặt người ta không suy tới mình mà phải can thiệp, phá thêm đất mà còn mất niềm và tứ. Có thể gây rõ rồi không biết tới ngày nào hay là vài chục năm mới hết cái hậu quả của nó. Khi người ta không cần hỏi chúng cái mình thì mình mới nên tỏ ra mà cũng phải dò dặt, phải nói như vậy. Đây chỉ là chỗ thấy của tôi mà thôi, anh suy nghĩ nó coi có đúng hay không. Không nên bao giờ cho rằng chữ của mình là đúng là hay hơn hết. Chân lý có nhiều khía cạnh, mỗi người biết hay lấy một hay hai khía cạnh mà thôi, còn những cạnh khác ta chưa học tới nên không biết. Chứ không nào ta được tuyên tư mới thấy toàn thể chân lý. Còn bốn chữ tuy cảm nghiệm mà phải hiểu thấy nghĩa xa của chúng nó. Sinh viên dường bí học và cũng học hỏi để hiểu biết những lực bí ẩn sinh viên, rồi phải tự rèn luyện cho có một ý chí chứng tỏ như thế đó mới vượt qua những trở ngại. Những thử thách và khai mở những dùng nâng tay chưa thành công rồi phải dùng thái độ sầm mặt để mình thâm chưa trong tự sự. Vì biết rằng còn nhiều cách bậc cao phải lo tiến hóa, tiến lên lần lần. Đến với câu mặt vô hạn thần tiên từng thử đất. Phái qua hồng thật tự. Rồi có lấy bốn chữ tuy cảm nghiệm mặt lần nguyên tắc. Đức tánh làm thân khó tập thật, xem nếu ta cố gắng và bền chí mỗi ngày thành một ít thì lâu ngày có kết quả tốt đẹp hiện ra. Hãy lo lắng việc nào có quan hệ tới mình. Còn một sự ham muốn tâm thiện là phải bài tìm một cách nghiêm khắc là xen vào chuyện của thiên hạ. Những điều nào người khác làm bạn, nói bạn, hay tin bạn thì sẽ nhập tuy tới con. Ta hãy tập cho quan tánh để cho y là một mình và trọn vẹn theo ý của y muốn. Ngày nào mà y không tăng dự vào chuyện thiên hạ thì ngày đó y còn dùng tư tưởng nói năng và hành động tự do. Chính con cũng vậy, con đòi dùng tự do để làm những gì mà con nghĩ là đúng. Vậy thì con phải để cho người khác có quyền tự do y như vậy. Khi y sử dụng quyền tự do đó, con không có quyền tức đó. Những người mới hiểu được chân lý, có vài sự kinh nghiệm để mới mở thiên hạ biết như mình vậy. Vì thế có nhiều bạn quá chắc chắn nên thường ngăn thiệp và tính ngưỡng và việc làm cho khác. Như vậy phạm một lỗi mà là không có lòng khoan dung. Có điều sẽ khác tin được, làm được thì để cho người ta tin, người ta làm. Chân lý của mình không phải là chân lý của bạn mình, mà chân lý của bạn mình cũng không phải là chân lý của mình. Mỗi người hiểu chân lý một cách khác nhau thì đã trình độ tiến hóa của mình. Trước đây tôi có nói, chân lý giống ánh sáng, còn cái trí là một cái tấm kính do con người tôi màu xanh giống nhau. Nếu cái trí là tấm kính màu xanh thì con người thấy ánh màu xanh, nếu cái trí là tấm màu đỏ thì con người thấy ánh sáng màu đỏ. Còn cái trí là tấm kính màu vàng thì con người thấy ánh sáng màu vàng. Chừng nào cái trí là tấm kính màu trắng, xanh trở thì con người mới thấy ánh sáng màu trắng như nó. Không ai có thể thay đổi tấm kính của ta từ màu này ra màu kia, mỗi người có tự mình thay đổi tấm kính màu của mình. Nói một cách dễ hiểu là tự phá tan những thành kiến cũ kỹ bằng cách sửa đổi tư tưởng, ý muốn và thói quen, nhưng phải can đảm và thành tâm. Vậy thì có nên cho xen vào việc của thiên hạ không phải lãnh đạm, nhưng phải tận dụng tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng của mọi người. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu điều đó cần thiết. Đáng sợ hơn hết là sự bài xích các tôn giáo mới gây ra những việc bất hòa làm đổ máu không ít, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng bắt một người ta tử như mình hay là nói như mình, tử như có người nghe nói đất trước trời thì không thích, mà cũng có người nghe nói đến Phật thì chẳng ưa. Cái món ngửi bên nhà có khi là tổng hệ cái bình đựng dầu, nó bằng pha lê, thủy tinh, vàng hay bạc cũng là cái bình. Hãy xem nếu trong bình nhớ nó không thật ngon ngọt thì dùng được. Dầu cái bình đựng nó bằng thành cũng không hề gì, chỉ sợ có một điều nếu cái bình bằng ngọt mà đựng thuốc độc thì ta nên tránh xa mà thôi. Bây giờ người ta chưa thật mở rộng lòng thông dung, ta thường thấy một người kia đòi ra một kiểu áo mới, rồi cả trăm trong ngàn người cũng đưa nhau mai áo kiểu đó, không cần biết kiểu áo đó có đẹp mắt hay không. Nếu gặp một người khác mặc áo không giống kiểu mới thì chê là còn xưa quá. cái mốt hay để mãi. Nếu chạy theo mốt thì tốn hao tiền của một cách vô lối, vì phải bỏ hết quần áo cũ mà may quần áo mới. Nếu mà người ta không ăn mặc lối lăng, không làm tiếng mắt thiên hạ, thì hãy để cho người ta tự do. Nếu dân tộc được cái cách ăn mặc và ngôn ngữ riêng biệt, ta phải tính trọng điều đó. Nếu ta muốn được tự do đi đứng nói năng, thì tại sao ta không cho người khác được làm như thế? Vậy thì sự công bình ở đâu? Điều nào mình không muốn cho khác làm cho mình thì chớ nên làm cho họ, chỉ sợ bất dục, dục thi y nhân. Nếu con tưởng rằng y là gấy và như gặp dịp ở riêng với y thì con phải nói cho có lễ phép, thì tới vì con nghĩ như vậy. Có lẽ con làm cho y tin được, nhưng mà có nhiều trường hợp khi can thiệp như thế cũng không phải cách nữa đâu, không phải cách đâu, không phải cách nữa. Giờ thế nào con cũng đừng đem chuyện đó nói với người khác, vì làm như vậy thật dễ lắm. Điều này không phải dễ thực hành, ít có người biết thực hiện. Giờ biết mình gấy cũng không chịu nhận lỗi của mình, sơ cứu cho mình là phải. Từ ra các bạn thân mình có thể khuyên can một đôi lần, nhưng vẫn sợ phạm lầm tự ái của bạn. Khi sư dạy ta phải xử sự khôn khéo. Thiên hạ chỉ thấy cái gấy của người khác mà không thấy cái gấy của mình là thường hay thổi lâm tìm vết. Thì đúng với câu châm ngôn, người ta thấy cụm rơm trong mắt kẻ khác mà không thấy cái đòn bẩy trong mắt của mình. Về phương pháp khắc kỷ, có một phương pháp hay để khắc kỷ là tối trước khi đi ngủ, hãy ngồi suy nghĩ lại những điều ta đã tưởng, đã muốn, đã nói và đã làm trong ngày, từ chiều tới nghỉ ngược về sớm mai, từ chiều tới nghỉ ngược về sớm mai. Nếu có lỗi thì nhận lỗi, đừng lỗi lại, đừng lặp lỗi lại. Mỗi ngày, mỗi thực hành như thế mà cũng có hiệu quả rất lành. Có thể chỉ và dạy thích phương pháp này cho bạn mình hay là những ai đó và chuyên nên đưa ra thực hành thử xem. Còn tại sao chúng tôi không cho đem lỗi cho cá nhân nói cho người khác biết? Bởi vì tôi tưởng cái hình dạng và có sức mạnh tưởng tới lời của ai thì tôi tưởng của mình tới thêm sức cho tính xấu của người đó. Nó sẽ dột y phạm tội thêm nữa. Nhưng mà trường hợp có tế nhị về cá nhân thì có thể tránh điều này được dễ dàng. Còn về một tập đoàn, nếu hành động của một đoàn viên có thể làm hại cho toàn thể thì các hội viên phải có hỏi hỏi lại rồi đến việc cái y mà ra xem xét cái trường phương cứu chữa ở hoàn cảnh này khó mà làm thân. Chúng ta phát hành tổng về điểm này thật là vi nhân năng, vi nhân năng làm người khó. Nếu con thấy ai hung ác đối với trẻ con và phiến lịch, con có bổn phận phải can thiệp. Nếu con thấy ai làm nghịch với phép nước thì con phải cho nhà chức trách hay. Điều này có thể gọi là can thiệp vào chuyện thiên hạ, nhưng mục đích của nó là ngăn cản không cho người ta làm ác đối với con nít hay là một con vật. Ý nghĩa của đoạn trước hãy lo lắng việc nào có quan hệ tới mình và về đoạn này phát ra nó rất là. Có thể thấy một đứa trẻ nít 4-5 tuổi hoặc 7-8 tuổi phạm một lỗi cha mẹ hay anh chị nó không dạy dỗ nó, không chỉ cho nó biết điều nào phải, điều nào quấy mà chỉ chửi mắng đánh đập, rửa xả dùng toàn những lời thô tục tập tằn nghe phát ớn. Hỡi nghĩ lúc ta bằng tuổi nó thì ta cũng làm như nó, không hơn không kém. Tại sao không nhớ đến lúc xấu, lúc ấu sinh của mình, tuổi thơ của mình? Tại sao ta lại lấy tuổi thơ của người lớn mà xác đoán việc làm của đứa trẻ, miệng còn hơi sữa liên tục và nói? Có thật cái lần ta khuyên cha mẹ hai anh chị đứa nhỏ đừng đánh nó và người ta trả lời với ta: "Tôi mời các con đi tới anh mà anh can thiệp." Tuy nhiên ta có thể nói một cách không khéo rằng: "Xin anh chị bất giận, anh chị tha lỗi cho nó còn thề dại lắm, răng nó bao nhiêu cũng bị rờ, lần sau nó không dám tái phạm đâu." Ở chốn thôn quê ta thường thấy người ta đánh đập thứ vật, nhất là sâu bò. Nếu con bò té xe chở nặng quá đi không nổi thì anh bò xe lấy roi vứt xuống bụi vào nó, thật là tội nghiệp. Nó không nghĩ nếu mình giác với sức mực vấn đề nặng quá mình đi không nổi mà bị là bị chở khác đánh đập thì mình phản bội một cách nào. Trong những trường hợp như thế ta phải hành động một cách khôn khéo và dùng những lời lẽ ôn hòa giữa một con gián thì quả mai cảm giác được người có tính hung bạo nóng nảy. Trong việc có một cái cách hay những ai làm nghịch với sức nước là điều rất khó khăn, rất rắc rối. Có lẽ ở đó lực lượng Ấn Độ bắt buộc công dân sẽ tố cáo những ai phạm pháp cho nên Trung Phương mới nói như thế. Nhưng nên hiểu luật lại mỗi nước khác nhau mà cũng không phải áp dụng một cách như nhau. Chúng ta phải thực hành những lời dạy bằng cách khôn ngoan sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và xem xét để mọi quyết định của vấn đề trở nên hấp tấp. Chúng ta không phải là những người đình chỉ duyên hoặc có tình sự điều tra hay là tìm kiếm những phạm nhân để bắt nạt như nhà cầm quyền. Không ai thời dạy trước lúc dạy vào mình và gây thù oán vô ích. Nhưng thấy những biến cố lớn lao xảy ra ngày nay, người ta mới biết những lời khuyên trong đây không phải là hoàn toàn vô căn cứ dẫn đến cái thất nước. Không ai hiểu sao thì hiểu, thì cách nào cũng được tùy trường hợp. Tôi chỉ nói một điều, trong mọi việc ta phải sáng suốt và xem xem lợi hại trước khi hành động. Nếu con lãnh tình giáo quá, người nào thì bổn phận con phải chỉ cho y biết lỗi của y một cách dịu dàng. Thì ra mấy trường hợp nói trên đây thì con phải lo việc riêng của con và tập làm tánh làm thân. Bổn phận của anh thầy là chỉ bảo lỗi cho học trò để cho nó sửa đổi cái dở ra cái hay, điều quấy ra điều phải, lời nói của ông thầy phải dịu dàng nhỏ nhẹ mà nghiêm túc, chứ không phải nạt nộ mắng nhiếc hay đánh đập. Ông thầy phải mặc cho đức tượng đối với giáo hóa dân tín hiểu biết bổn phận làm người, công đức rất lớn mà trách nhiệm của mọi người. Khi mà sự tiến hóa về đường tinh thần chưa đi tới một mức độ khá cao thì lý thuyết về thực hành khó mà đi đôi với nhau lắm. Ta phải chất lượng chọn lấy cái hữu ích nhiều hơn là điều hay hơn hết. Phương thứ ba, hạnh kiểm tốt. Các sư kể cháu điểm đặc biệt thực về hạnh kiểm tốt bắt buộc phải có như vậy. Một là tự chủ trong lúc tư tưởng, hai là tự chủ trong lúc hành động, ba là đức thân dung, bốn là an phận, năm là đi thẳng tới mục đích, hai là quyết định, sáu là lòng tin cậy. Tôi vẫn biết có chỗ dịch tên dài sẵn, tôi mới chỗ ra đây khác hơn tôi và cũng dịch ra dịch khác tên đức tánh bắt buộc phải có nữa, nhưng ta luôn luôn lấy những tên mà chúng tôi dùng trong lúc này để nghĩa cho tôi nghe. Thầy cô chuẩn bị để được dẫn đạo lần thứ nhất. Thầy cô chuẩn bị để dẫn đạo lần thứ nhất là bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đánh giá gọi là Vipassana, discernment, phân biệt. Phật giáo gọi là Manodhavarayana, có nghĩa là mở cửa trí khôn. Cái đoạn thứ nhì, đánh giá gọi là Vairagya,